xin đọc bài Hứa An đuổi về.
Tiểu nhân đối xử với nhau không muốn đem cái sự vui vẻ cho chị em, mà cứ tìm cách để chọc, để phiền nhọc người khác. Đây chỉ là một điển hình trong đời sống hàng ngày. Chúng ta ở chị em ở trong chúng đối xử với nhau, tất cả những các cái tư cách tiểu nhân này, có cái ý muốn hạ giá trị của người khác, muốn làm khổ não cho người khác, thì đều phạm vào cái giới này cả. Con nói tiếp số 75.
Nhà mưu Phật, con xin đọc tiếp. Can không nghe nếu...
Chính mình đã sai, được người ta can mà không chịu phục thiện, không nghe cái lời phải, là nên thêm chồng thêm một tội. Con nói tiếp số 76.
Nhà mưu Phật, con xin đọc tiếp. Khủng bố.
Ông ấy muốn đi ngủ mà Phật lại cứ đi kinh hành làm thị già, thì phải đợi Phật đi ngủ trước rồi mình dọn dẹp mình mới đi ngủ sau. Vì vậy ông ấy muốn Phật đi ngủ, ông ấy dọa Phật để cho Phật sợ. Phật mới y vào cái việc này, Phật kết giới không được dọa nhát ai, dùng sắc thanh hương vị xúc khả ố khiến cho người ta sợ, nghĩa là trong sáu trần chúng ta dùng âm thanh cho mọi người sợ, hay là dùng sắc tướng, dùng âm thanh. Ví dụ như là có những cái tiếng ầm, tiếng mạnh khiến cho mình hoảng hốt, thế thì gọi là khả ố, khiến cho người ta sợ. Còn những cái âm thanh dùng tiếng hát khiến cho người ta, những tiếng nói nhỏ nhẹ khiến cho người ta sợ. Ví dụ như dọa ma, hiện lên cái mặc cái áo đẹp, hiện lên một người đẹp khiến cho người ta tưởng là ma tới hết hồn. Thế dù là người đẹp mặc áo đẹp nói lời nhỏ nhẹ nhưng mà người ta tưởng là ma, thành ra người ta vẫn sợ. Thế là dùng cái âm thanh sắc tướng khả ái. Còn là hiện những cái hình tướng ghê sợ, những cái tiếng nói giả vờ làm những cái tiếng nói nghe ghê, nghe hoảng, nghe khiến người ta hoảng. Thế là dùng những cái âm thanh sắc tướng khả ố. Dùng kiểu nào, dùng thứ nào mà cứ có cái tâm khiến cho người ta hoảng hốt, người ta sợ hãi thì đều phạm vào giới này cả.
Mô Di Đà Phật, con kính bạch trên thầy cho con được hỏi một câu. Là bây giờ con không hiểu biết gì về công việc của một cái người nào đó, mà khi người ta có một cái thắc mắc người ta hỏi, thì con lại tỏ cái ý như là bĩu môi che bai khinh bỉ, thì con có phạm vào cái tội là ỷ lớn xúc não không ạ?
Ỷ lớn xúc não ấy là khi mà người nhỏ, người ta cần một việc gì mình cậy mình làm lớn, mình bắt nạt người ta. Cái bĩu môi này thì không phải là không cứ người lớn hay người nhỏ, mà là cái chỗ không lịch sự. Dù người nhỏ với người nhỏ mà bĩu môi cũng là vô lễ, huống chi là mình lại là người lớn. Cho nên cái tướng bĩu môi là cái tướng không lịch sự, không nhã nhặn, thiếu cái lễ độ đối với nhau.
Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con xin thưa một câu. Cha giới 75 ạ.
Để nhé.
Dạ, con kính bạch thầy, ở đây nói thì tướng phạm thì là tự biết mình trái mà được can, mà cứ làm thì phạm. Còn bây giờ con không biết mình trái mà con cứ làm thì có phạm không?
Thì bởi vì mình không biết, không biết cái chỗ sai, không biết cái việc người ta khuyên là phải, mình cho, bởi vì mình cho là phải, thế thì không phạm vào cái giới này. Cái dạ. giới này là mình biết mình sai mà mình cứ làm.
Dạ, dạ kính bạch thầy, cho con xin thưa thêm một câu nữa. Ở giới 74 là hứa ăn đuổi về. Ở đây nói là hứa ăn mà đuổi về thì phạm. Còn con thì con hứa với người ta là không phải là ăn, nhưng mà con hứa cho người ta đi cùng với con vào trong đây. Rồi con có duyên gì con không có chờ được, rồi sau con đi trước thì con nhờ người khác nói lại là con đi trước, nhưng mà người đó không có nói lại thì yeah. con có phạm không?
Rồi con bỏ con đi, con lẻn con trốn con đi, con mặc người ta phải cho người ta đứng quýnh. Thì đấy, thì cũng là cái tâm địa muốn phiền nhập người khác, thì cũng là cái tâm không lịch sự, không tử tế đối với nhau.
Dạ, con kính bạch thầy, nhưng mà không phải là con muốn làm người ta phiền. Nhưng mà con có duyên gì con vội đi thì con chỉ nói lại người khác là nói dùm, nhưng mà người khác không có nói dùm.
Đó, là như thế con không có cái tâm, quan hệ ở cái tâm. Con không có định tâm làm phiền cái cô kia. Vì mình có việc thì mình phải về, mà mình cũng cẩn thận, mình nhờ người nói hộ rồi. Còn người ta không nói hay không nói là việc của người ta. Chứ cái tâm của mình vẫn chu đáo.
Yeah.
Phật cấm những các cái tâm hèn, tầm thường, tiểu nhân, làm phiền nhập chị em thì không được.
Yeah. Con kính bạch trên thầy, thầy cho con thưa ở dưới 76 khủng bố ạ. Con kính bạch trên thầy, ở đây nói là tùy theo ly mà dọa nhát, tùy theo ly khác thì ba giật đề. Còn như mà chúng nhỏ mà dọa nhát mấy cô tùy theo ly thì phản gì con kính bạch trên thầy?
Nhỏ mà
dọa
nhát của tùy theo ly thì dĩ nhiên tội phải nặng hơn. Tùy theo ly với tùy theo ly thì thôi, bây giờ mình cứ biết là nhỏ hay lớn cũng phạm tội cả. Càng nhỏ là càng phạm.
Mô Phật, kính bạch trên thầy, con thỉnh thầy dạ. Dạ như con cũng. Hai chữ khủng bố ạ.
À, khủng là sợ hãi. Đó. Bố là làm cho người ta hoảng hốt. Thế cho nên khủng bố là cái danh từ, một chữ kép mà ta thường dùng, là mình làm cho người khác sợ hãi.
Kính bạch thầy, sư cô thưa là thí dụ như bây giờ Sa Di á, nó dọa thì Kheo Ni á, thì cho nó sám hối như thế nào ạ?
Thì Sa Di nó chỉ có một việc sám hối, là nó trình bạch cái sự thật là nó đã lỗi lầm như thế này, nó xin chữa. Sa Di nó chỉ có một pháp sám hối thôi.
Bạch thầy, về thí dụ như người ta sợ con chuột hay sợ thằng lằn hay sợ con gián đi, mà mình làm bộ mình quét lại gần gần cho người ta thôi là cũng phạm rồi hả bà?
Thì đấy, thì mình cũng mang con rắn con chuột đến để mình chọc người ta, cũng là cái khủng bố người ta.
Thì cho con thưa cái giới mà hứa ăn đuổi về á bà thầy. Kính bà thầy, thí dụ như bây giờ có, thí dụ như có bốn cô thì trong đó có bốn cô cần đi tìm chỗ ngủ chỗ ở đi, thì một
có bốn cô giờ làm sao?
Dạ bà thầy, con thí dụ như bây giờ, thí dụ như bây giờ có bốn cô không có chỗ ở, cần tìm một chỗ ở để tu hành. Thì trong đó, trong bốn cô đó có một cô thì không ưa cái cô ở trong đó, cho nên là cũng dắt đến nhà bà con mình, dắt đến nhà người quen thôi để gửi chỗ ở rồi cô đi. Thì như vậy cô có phạm một cái chuyện giới hứa ăn đuổi về không bà thầy?
Có bốn cô.
Dạ.
Rồi một cô mới bảo một cô.
Dạ không, có bốn người, xong rồi bốn người cần đi tìm chỗ ở, nhưng mà trong đó có một cô thì không ưa trong cái ba cô đó.
Không ưa một cô, không ưa cả ba,
không ưa một cô ở trong đó cho nên không muốn ở chung.
một cô không ưa một cô.
Dạ. Rồi không muốn ở chung thì mới dắt cả ba cô, dắt cả ba cô đi đến cái nhà Phật tử quen để cho ở. Rồi còn cô thì cô lánh đi chỗ khác cô ở. Thì như vậy có phạm vào cái giới này không ạ?
Thì cô đã cho ba cô có chỗ ở tử tế rồi. Còn người ta ta tìm một chỗ ở của người ta thì cả hai cả đôi bên cùng bình an có chỗ ở thì có cái gì mà lỗi, giúp cho ba cô có chỗ ở bình an thế là tốt. Đã nói cô vừa, nếu mà mình để cái người ấy người ta đuổi ba cô đi thì dĩ nhiên là mình phạm rồi.
Còn nếu mình đi mà người ta cho ở thì mình không phạm,
ta vẫn ở bình an. Có chỗ ở là tốt rồi, có chuyện gì đó.
Nói chữ can tức là tăng phải ít ma can hay là một người khuyên can một người?
Ở đây nói, đây không có nói đến tăng ít mà.
Chị can đây á, là chúng tăng can nghe, là ví dụ như con với lại tâm khai, con can tâm khai, tâm khai không nghe thì tâm...
Đấy là nói với cái phần tội nặng ở phần tăng tàng, còn ở đây là nói cái tội nhẹ hơn.
Mình can người ta nhưng mà tại người ta có cái tánh hay quên đó, thì mình có kết vào cái giới này không ạ?
Nếu mà người ta hay quên thì nói làm gì, đây là nói cái người bướng bỉnh, biết mình sai mà vẫn cứ làm. Đây là nói cái người bướng bỉnh.
Thưa cái giới ỷ lớn xuất não và cho tăng kỳ luật. Thầy ở tăng kỳ luật dạy rằng là khách tỳ kheo mà đi kinh hành á, thì khách thì tỳ kheo đi tự trụ á, phải cũng muốn đi kinh hành thì phải lắng nhường cho khách tỳ kheo. Đó là nghĩa là người ta đến chùa mình mà người ta muốn đi kinh hành thì mình giàu rằng cái chỗ đó là của mình cũng
mình
vẫn phải lắng
người ta.
Dạ. Kính bạch thầy, như vậy thì thí dụ như trường hợp vừa rồi, cái trường hợp mà khánh tế thầy đi chẳng hạn, thì trong lúc khánh tế thầy thì ban tổ chức mới sắp xếp cái chỗ đứng của tỳ kheo ni tự trụ với lại vị khách tỳ kheo. Thì các chị em thì những khách tỳ kheo người ta có chỗ phiền là tại sao mà gọi ta là khách, là người ta phiền như thế, như vậy thì chúng con có lỗi gì trong vấn đề này?
Phiền nhưng mà phiền cái gì chứ, nó phải có lý do, phải đích đáng, phải có lý do, phải có đích đáng thì mới nói chuyện.
Dạ, và thầy ý phiền là sao cũng là chúng là đệ tử thầy mà sao lại gọi là khách tỳ kheo, rồi không chịu đứng theo cái chỗ của ban tổ chức sắp xếp. Thì thế, như vậy thì mình có phải cái lịch sự hay là phải như thế nào ạ?
Thì bởi vì mình là người bên ngoài tới thì dạ, gọi là khách.
Dạ, nhưng mà người ta nói cũng là đệ tử của thầy chứ không phải cũng đệ tử khác.
Cũng là đệ tử của thầy nhưng mình ở chỗ khác. Thì nói với cái chỗ chính thì danh từ gọi là khách. Thế thì bây giờ mình người ở phương Đông đến, lại có người phương Tây, lại có người phương Nam. Cái người chủ ấy, người ta đâu có biết cái con số là bao nhiêu. Cho nên bây giờ người ta phải xếp đặt một cái chỗ riêng để cho những người ở trụ xứ khác đến là gọi tên là khách.
Vậy nếu thí dụ như ban tổ chức sắp xếp như thế mà ta không nghe thì lúc đó mình phải như thế nào? Mình
thì là vô lễ. Mình là khách mà mình lại không tùy thuận như chủ. Thì mình là người vô lễ, mình là người không lịch sự. Đã vô lễ, đã không lịch sự thì đâu có gọi là tùy theo đi.
Giới 75 ạ.
75.
Dạ, con kính bạch thầy, ở đây là nói là nếu mà can không nghe một cái là đã ba giờ đề, mà trong giới 13 của tăng tàn ấy là can lần thứ ba không nghe thì mới ba giờ thì mới tăng tàn ạ. Mà đây mới có can một cái mà đã ba giờ đề.
Nhưng mà ba giờ đề là tội nhẹ, còn cái tăng tàn ấy là tội nặng, cho nên phải bắt buộc có yết ma của tăng. Hai giới nó hai trường hợp khác nhau.
Kính bạch thầy, thầy cho con thắc mắc cái giới can không nghe. Kính bạch thầy, là thí dụ như bây giờ con là nhỏ, con là tỳ kheo ni mà nhỏ hạ tòa, còn sư cô Quan Nghiêm là thượng tòa. Sư cô có những cái chỗ, có những cái lỗi, những có cái chuyện bướng thí dụ vậy đi, mà con là nhỏ con can sư cô, mà sư cô không nghe như vậy thì sư cô có bị phạm giới không bà thầy?
Cái chuyện lớn với nhỏ không quan hệ, mà quan hệ ở cái sự việc phải hay trái, đúng hay sai. Nếu mà cô lớn mà cô làm sai người nhỏ nhưng mà người ta nói sự thật phải. Bổn phận cô càng lớn cô càng phải nghe. Mà nếu cô không nghe thì cô phạm giới luật của cô. Bởi vì tỳ kheo ni đây là giới của tỳ kheo ni.
Hoa Di Đà Phật, kính bạch thầy, như trường hợp hồi nãy Hoa Nghiêm hỏi á, thì các vị khách tỳ kheo ni đó, người ta có cái chỗ là người ta không thiệt trước mặt tụi con, nhưng mà người ta cái xì xào người ta nói sau lưng là, và có chỗ như người ta có chỗ là người ta mắng. Thì như vậy nếu như đối với tỳ giới tỳ kheo ni thì các vị khách tỳ kheo ni đó có phạm giới không bạch thầy? Có những cái lời mà mắng sau lưng như thế thì như vậy có phạm giới không? Có nghĩa là trách tụi con là đồ tử của thầy, sao lại phân chia ra là khách thế nào là chủ, mà trong đó đều là đệ tử của thầy hết. Thì người ta có chỗ người ta phiền như vậy.
Thì người ta có chỗ người ta phiền, mình xét lại mình xem mình có điều gì để cho người ta phiền không. Nếu mình hoàn toàn đầy đủ bổn phận mà tự người ta cứ phiền nhập hai cái chữ chủ với khách thì việc của người ta tự biết việc gì đến mình.
Mà thầy, tự vì tất cả những cái số mà khách tiền con đi đó toàn là quý sư cô lớn, mà tụi con thì tất cả các em này thì đều là nhỏ cả. Đối với các vị khách đó thì đúng là hàng nhỏ, mà bây giờ các vị khách đó là tụi con lại xếp cho một cái chỗ riêng biệt, lại không đứng vào cái hàng của chúng. Thành ra như thế thì trong cái việc này thì giữa khách với lại tụi con thì khách có, thì tụi con có cái lỗi không bà thầy?
Tụi con có cái lỗi là cứ vơ việc và tâm mình mà sân giận. Bình phẩm người ta nói gì việc của người ta thì diễn mình.
Dạ, bà thầy, không phải là ở đây tụi con vơ vào, nhưng mà tụi con muốn rút ra một cái kinh nghiệm để lần sau tụi con làm việc cho nó tốt hơn, để các vị khách đó
con có cái kinh nghiệm ấy thì con phải trình bày với ban tổ chức của cái chùa của mình, để ban tổ chức người ta biết có cái việc như thế, rồi người ta liệu xếp đặt. Chứ tụi con là nhỏ chỉ được phép vâng lời thì chứ đâu có cái quyền mà xếp đặt việc mọi việc.
Mua diệp Phật, kính bạch thầy, cho con xin thưa ở cái giới 75 là can không nghe thì là ba dực đề, và ở trong tăng tàn cái giới số 13 là bướng can không nghe. Con kính bạch trên thầy là cái giới 13 tăng tàn là bổn tội thì chỉ có tội cắt na, ba lần yết ma can mà không nghe thì lúc đó mới tăng tàn. Vậy bổn tội ở ba giật đề, tội cắt na với cả bổn tội ở cái giới ba giật đề là can không nghe ba giật đề, thì con thỉnh
bởi
thầy.
Bởi vì đấy là nói về cái giới tăng tàn.
Yeah.
Của cái sự việc, của cái việc của giới tăng tàn. Còn đây nó là việc riêng, cái tội khác, nó việc thuộc về tội ba giật đề. Cái chuyện tăng tàn này thì nó cũng một việc, nhưng mà ở cái tội ấy, vì gọi là việc lớn, cho nên là cái việc nhỏ các ngài tính là rốt cách là. Cho nên cứ vị giới nào đi giới đấy, chứ không phải nhằng chỗ nọ đem vào chỗ kia không được.
Con kính bạch thầy, ở cái giới tăng tàn là bướng can không nghe
thì chủng là can không nghe, nhưng nó có tùy từng sự việc. Có những sự việc mà dính đến chúng tăng, còn có những sự việc từng cá nhân một.
Có tâm khấy não nếu thì
đây là Phật cho trong cái nhân duyên, đây là một cái điển hình. Cứ biết là trong cái nếp sống hàng ngày của mình đối với nhau, mà mình khi không có duyên cớ, mình có cái ý mình chọc nhiều những cái. Có người thì vì phiền không thích mà chọc, nhưng mà số đông là để chọc, để chơi, để đùa. Thì ở đây cứ biết là khiến, dù mình chọc để chơi để đùa, nhưng mà khiến cho người ta một chút không vui thì cũng ba giật đề. Vậy chị em phải cẩn thận. Đùa mình chơi mình cười, nhưng mà người ta phiền nhập, thì ở đây Phật dạy là một vị tỳ kheo ni người ta phiền nhập dù chỉ một chút không vui thôi, thì mình cũng đùa cười mà đi vào địa ngục.
Con kính bạch thầy, cái chỗ mà cố tâm khuấy não, con kính bạch thầy, ví dụ như là con biết cái cô đấy mà bình thường là bản tính là kỹ lưỡng, không giỡn chơi thì con không giỡn. Nhưng mà giả dụ như cô này bình thường cũng hay vui vẻ, cũng chơi chị em này, chơi chị em kia, thì hôm nay con cũng chơi một chút xíu với cô phiền thì sao? Mà nên cô cũng chơi mà cô không phiền, nhưng mà hôm nay cũng chọc cô chút thì cô lại phiền thì sao, kính bạch thầy?
Cứ biết là cố tâm khuấy não một thì khéo ni, dù một chút không vui cũng bao giờ đè lời Phật nói rõ đấy, thì mình tự xem.
Còn lần này mình không cố tâm mà mình chỉ chọc cho vui, mà ai về có phiền thì đó là việc của cổ, phải không ạ?
Mình không cố chân tâm mình sao?
Dạ, mình không có định tâm, mình xúc não cái cô ấy. Ví dụ như mình không có tâm xúc não, mình chỉ chọc cho nó vui, cho hai chị em vui với nhau thôi, mà không ngờ là có phiền.
Nhưng mà mình chọc cho người ta
chọc xúc cho vui não thôi.
Thế đấy, mình chọc cho người ta một chút không vui thôi, cô cũng bao giờ để, dù là cô đùa.
Mô Phật, con kính bạch thầy, ví dụ như bình thường thì trung hậu anh cũng hay giỡn đi, thì hôm nay con mấy anh hay giỡn, anh cũng hay chọc con, thì hôm nay con chọc lại, thì chẳng may hôm nay anh
thôi, tôi chả biết, cứ biết lời Phật minh bạch đây. Thế cô cố tâm mà cô khuấy não người ta để cho người ta có một chút phiền nhọc thì cô bà giật đẻ. Cô đùa mà người ta cùng đùa với cô, cùng vui chơi với nhau thì không sao, chứ cô đùa mà để cho người ta có một chút không vui thì cô bà giật đẻ.
Bạch thầy, con thưa lại, vậy là trong cái việc đùa của mình mà định tâm để cho người ta không vui á, thì mình mới phạm vào cái này.
Còn... mà cái kết quả là người ta không vui. Cô chọc thì cô đùa thì cô vui. Yeah. Nhưng mà kết quả là người ta phiền nhập. Cô phải trong cái đùa của mình phải để ý, đừng đùa quá đến cái chỗ mà đi đến cái chỗ người ta có cái chỗ phiền nhập.
Thì như vậy là mình chỉ đùa cắt la thôi nhẹ, tại vì mình không cố tâm rồi, phải không ạ?
Vô tâm thì đấy, yeah. Ở đây nói nếu cô cố tâm cô chọc cho người ta không vui,
thì mới là ba giật đẻ.
Thì cô bà giật đẻ, còn đằng này cô có cái tâm để đùa chơi với người ta, mà không dạy, không may người ta lại không bằng lòng, thế thì cô được giật la.
Kính bạch thầy, thầy cho con thắc mắc cái giới bãi như bãi là cố tâm khuấy não, như cái giới lời lạ khuấy người, bạch thầy, cái lời lạ khuấy người thì trang 89, còn cố tâm khuấy não thì hai cái giới này nó khác nhau cái điểm nào, con thấy hình như nó giống nhau vậy thầy.
Lạ khuấy người, hai cái này nó khác nhau về cái hình tướng, cái tướng, cái lời lạ là khuấy người. Người ta hỏi chuyện gà thì mình trả lời chuyện vịt. Nhưng mà mình cũng là cố tâm khuấy não người ta.
Còn chế bãi bãi
mà thầy. Đấy, thành nó cũng là ba giật đề cả.
Nhưng mà vậy nó khác nhau cái tướng như thế nào?
Khác nhau là bất luận một hoàn cảnh nào mà mình có cái tâm mình khuấy chọc người ta để người ta không vui là cái số 77. Thế còn cái số 6 ấy là người ta nói mà đằng mà mình tìm cách mình nói mà nẻo để chọc.
Thỉnh thầy vợ trang 44 ạ, giới số 13.
Dạ, con kính bạch thầy là con thấy cái giới thứ 13 này mà cái giới 75 là ở ba giật đẻ thì con thấy nó không có gì, nó đâu có cái gì khác nhau, mà sao con chưa có hiểu được là sao đằng này thì ba giật đẻ mà kia thì đầu cắt la, con chưa có hiểu, con xin thầy hoan hỷ giảng đường cho con.
Cái chuyện giới trên này là nó thuộc về giới tăng tàng, còn cái giới sau này nó thuộc về ba giật đề, hai cái chủng nó khác nhau.
Dạ, mà con kính bạch thầy, sao từ nãy đến giờ con vẫn còn phân vân không biết làm sao, chỉ có ba không hay.
Cứ biết là việc tăng tàng ấy, nó có bận đến đại chúng. Dạ. Còn việc ba giật đề này là chuyện cá nhân, cho nên kết tội nó có khác nhau.
Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy quan hỷ ấy là trang xuất xa cái giới thứ 6 là phế người, và thầy cho con thưa một cái cái lời lạ phế người á, thì chánh văn nói là nếu tỳ kheo ni càng nói lời lạ phế não người thì ba dập đề. Nhưng mà tướng phạm á, thì bảo là tăng á, mà yết ma ba lần á, tăng tắc bạch rồi thì bắt đầu mới tội đọa. Vậy thì cái chánh văn và cái tướng phạm khác nhau bà thầy?
Chánh văn thì chỉ nói lời lạ phế người, nhưng mà tướng phạm thì đấy, thì ở đây người ta nói minh bạch là lúc bình thường thì chỉ tội tăng chưa tắc bạch đấy. Nếu chưa tắc bạch thì là tội ác tác. Còn nếu tắc bạch rồi mà mình vẫn cứ cố chọc người ta thì tội đọa. Thì theo ở đây có ở trong luật dạy như vậy thì mình cứ biết như vậy.
Nhưng mà thầy tắc bạch đây là chỉ có yết ma ta đơn bạch lần thứ nhất thôi, chứ không phải là bạch lần thứ hai, thứ ba.
Nếu mà động đến chúng tăng mà tăng đã có lời ca can mà mình lại vẫn cứ thế thì mới thành ra tội đọa theo như ở đây. Còn nếu chưa bận đến chúng tăng thì chỉ có đột, có ác tác thôi à. Mà còn cái tội về cố tâm khuấy não này thì ba giật đề
kính bạch thầy. Thầy cho con xin hỏi lại ạ, là lúc nãy con nói cái giới 13 nhưng con vẫn chưa hiểu là đáng lẽ như bây giờ chúng con mà làm phiền chúng á thì đáng nhẽ phải tội nặng hơn, mà sao đây phiền chúng thì tội bổn tội thì mới đổ căn la, mà đây phiền một người thì đã ba dần đẻ, con vẫn chưa hiểu.
Thôi thì bởi vì cái chủng nói lạ này thì Phật kết như vậy, còn về cái chủng này thì Phật kết như thế.
Dạ.